Ở đây thêm nữa, Thế Tôn, con lại được cái biên thông ấy mà tu chứng cái đạo vô thượng, cho nên lại hay khéo được bốn cái diệu đức vô tác không thể nghĩ bàn. Tức là cái đức mà nhiệm màu không có tạo tác, đây tức là cũng là cái diệu đức này từ nơi tự tánh mà ứng ra, cho nên không có tạo tác, không có động niệm, không có thể nghĩ bàn. Như vậy thì để cho mình thấy rõ, nghĩa là khi mà buông tất cả là được tất cả, chứ không phải là buông hết rồi không còn gì. Cho nên nghĩa là buông những cái duyên bên ngoài, những cái trần bên ngoài đó, trở về cái tự tánh thì mới bằng đầu á, thì thấy cũng như là buông bên ngoài trở về tự tánh là không còn gì, không có theo duyên, không theo trần. Nhưng mà đây mới thấy rõ, buông hết rồi á thì được tất cả, đầy, coi như là đầy đủ cái diệu dụng, không có thiếu. Cho nên được 32 ứng thân, rồi được 14 thứ vô quý, đây được thêm bốn cái gọi là cái diệu đức vô tác không thể nghi bàn nữa. Thứ nhất là do con ban đầu á được cái tâm nghe nó rất là nhiệm màu, tức là diệu diệu, rất là nhiệm màu, rồi cái tâm nó nguyên dạng mà bỏ lại cái nghe, tức là đây đã trở về cái tâm nghe nhiệm màu rồi, cho nên cái tâm nó nguyên dạng là tâm mà nó bỏ lại cái nghe đó, chứ không theo cái nghe nữa, thì cái thấy nghe hiểu biết đó không có thể mà phân cách được đó. Cho nên nó thành tựu được một cái bảo giác không thanh tịnh viên dung, tức là một cái giác, một cái tánh giác quý báu thanh tịnh nó viên dung. Nên con hai hiện mọi thứ hình dáng nghĩa là khéo léo tốt đẹp đó, lại hay nói nghĩa là vô biên cái thần chú bí mật, tức là thần chú mà gọi là bí mật, tức là cái chỗ này là bật hết mọi cái suy nghĩ ở trong đó, hoặc là hiện một đầu, rồi ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, như thế cho đến là hiện ra 108 đầu, rồi 1000 đầu, 1000 đầu, cho đến 84000 cái đầu kiên cố. Đó là hiện đầu, rồi hoặc là hiện hai tay, rồi bốn tay, sáu tay, tám tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16, 18, 20, rồi đến 24, như vậy đó, cho đến nghĩa là 108 cánh tay, rồi 1000 tay, rồi 1000 cái tay, rồi cho đến 84000 cái tay bắt ấn đó, mẫu đà la, tức là cái tay mà bắt ấn. Rồi hoặc là hiện hai mắt, rồi ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như thế cho đến nghĩa là 108 con mắt, 1000 mắt, 1000 mắt, 84000, tức là 84000 con mắt báo thanh tịnh. Trong đó hoặc là hiện từ, hoặc là hiện quy, hoặc là định, hoặc là tuệ, để mà cứu hộ cho chúng sanh được nó là rất là tự tại. Đó là cái điều thứ nhất. Như vậy là hiện hiện đầu, hiện tai, rồi hiện mắt. Thì như vậy mình nghe như vậy thì thấy là một người á mà hiện 84000 cái tai, rồi 84000 cái đầu, 84000 con mắt, thì nếu mà lỡ mình gặp thì sao? Chắc là phải chạy thuốc. Thành ra là gặp cái người đó là mình chạy thuốc. Cho nên đó là đây là một cái ý nghĩa phải thấy. Nếu mà nghe nói như vậy đó là mình tưởng tượng ra thì nghĩa là không hiểu nổi được, không? Như vậy thì cái người này á phải lớn cỡ bao nhiêu, chứ còn nếu mà cỡ cái thân mình đây á thì hiện cái chừng là 100 cái tay là thấy đầy hết rồi, mà đây 84000 cái tay thì hiện ở chỗ nào? Rồi hiện là 84000 con mắt nữa. Như vậy thì nếu mà con mắt đó mà ở dưới hai cái lòng bàn chân mà có mắt nữa thì sao? Thì sao đi? Đi mà đạp bụi thì tức là hết thấy rồi. À, cho nên đây phải hiểu được cái ý. Chứ còn hiểu mà theo danh từ là mắc kẹt. Đây là nói rằng đây là cái ý nghĩa là đã được đầy đủ cái diệu dụng, nghĩa là không thể nghĩ bàn đó, gọi là đại dụng hiện tiền đó. Tai mắt đầy đủ như vậy, tức là nó sẵn sàng, nó ứng ra bất cứ lúc nào, gọi là đồng thời đồng dụng. Thấy không, cảm ứng là ứng liền, bởi vì nó đầy đủ mà, cảm ứng là ứng liền chứ không qua suy nghĩ. Cũng vậy, cần thấy là thấy liền, thấy không, chứ cần nghĩa là không có nghĩa là qua cái chớp mắt gì hết. Đó là coi như đại dụng hiện tiền, nó tự tại không ngăn ngại, không có phải xen qua cái suy nghĩ gì hết. Như vậy thì trở về cái tự tánh đó thì được cái diệu dụng như vậy. Thứ hai là do con nghe và nghĩ, tư văn và tư đó, nghe và nghĩ, cái nghe và nghĩ đó nó đã thoát ra khỏi sáu trần, như tiếng mà nó vượt qua tường vách, không có thể bị ngăn ngại, cho nên là con mới khéo hay hiện mỗi mỗi cái thân hình, tụng mỗi mỗi cái bài chú, thì thân ấy, chú ấy đó, hay dùng cái gọi là cái vô quý để mà thí cho các chúng sanh. Thế nên mười phương cõi nước ở như vi trần đó, tức là các cõi nước nhiều như vi trần trong mười phương đều gọi con là cái vị thí vô quý, tất nhiên là ban cho cái điều không sợ sệt. Sở dĩ mà như vậy là ngày do cái gì? Đây nó là do cái nghe và cái nghĩ đó đã vượt ra khỏi sáu trần. Do đó mà được cái công đức này. Vượt qua sáu trần thì còn cái gì mà làm sợ hãi? Phải không? Vượt qua sáu trần rồi, tức là không còn có chỗ nào để trụ nữa hết. Thì không còn chỗ nào để bám trụ thì có gì để mà sợ? Mình sẽ dĩ có sợ là còn dính vào các trần đó, còn bây giờ vượt qua sáu trần rồi, thì trong đó còn gì để mà đến được ở trong chỗ đó mà sợ hãi? Cho nên cái công đức thứ hai là vượt qua mọi cái sợ hãi, khiến cho chúng sanh đó cũng không có sợ hãi. Điều thứ ba là do con tu tập cái bản căn, tức là cái căn mà gốc đó, nó thanh tịnh viên thông, diệm màu mà sẵn có, cho nên điều khiến cho chúng sanh là xả thân và những cái vật quý báu để mà cầu con thương xót, tức là do ngài tu tập được cái bản căn thanh tịnh viên thông, nghe là nó diệm màu sẵn có, do đó mà những cái thế giới nào đi qua đó thì đều khiến cho chúng sanh là xả thân, xả của cải báo mà cầu ngài thương xót. Bởi vì sao? Bởi vì mọi cái quý ở thế gian đâu có cái gì quý bằng trở về tự tánh, cho nên đây là do ngài nghe là trở về cái gọi là cái tự tánh thanh tịnh viên thông nè, nên gọi là cái bản căn. Thì vậy trở về cái tự tánh này thì mọi cái quý ở thế gian đó không có gì sánh kịp hết, cả cái thân này cũng vậy. Thân này cũng là cái thân vô thường, cho nên là đi đâu qua chỗ nào thì chúng sanh đều sẵn sàng xả thân, xả của quý để mà cầu thương xót. Nghĩa là mọi cái quý ở thế gian, cả cái thân này đều không có gì quý bằng trở về tự tánh Quán Âm tự tại, đó là cái quý hơn hết. Cái công đức thứ tư là con được cái tâm Phật chứng được rốt ráo, cho nên hay dùng là mọi thứ mà là quý báu để mà cúng dường cho các Đức Như Lai ở mười phương và chúng sanh lục đạo trong pháp giới. Nếu mà cầu vợ thì được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu, như thế cho đến nghĩa là cầu đại niết bàn cũng được đại niết bàn. Vậy tức là sao? Cầu nghĩa là cầu tam muội cũng được tam muội, cầu đại niết bàn cũng được đại niết bàn luôn. Như vậy thì cái căn bản là được tâm Phật, tức là nhận được tâm Phật rồi thì được tất cả. Bây giờ được tâm Phật từ tâm Phật đó, thì mới có được tâm muội, mới có được đại niết bàn, chứ còn ngoài cái đó làm sao được. Cho nên cái căn bản được tâm Phật, thì khi được tâm Phật rồi thì được thành tựu như ý, cầu tâm muội cũng được, cầu đại niết bàn cũng được. Với tâm muội hay đại niết bàn thì cũng là từ tâm Phật đó mà được thôi, đâu có thể rời. Do đó căn bản ở đây là mình phải nhận ra được cái tâm Phật đó là cái quan trọng đó. Thì Phật hỏi về viên thông, thì con từ nơi cái gọi là cái nhĩ môn viên chiếu tam muội, tức là cái chánh định mà chiếu soi tròn đầy ở nơi cái cửa lỗ tai đó, thì cái tâm duyên nó được tự tại nhân cái tướng là vào dòng mà được cái tam ma đề, tức là được cái chánh định thành tựu bồ đề, đây là bậc nhất. Tức là sao? Tức là ở đây người nói là do ngài từ nơi cái tam muội mà gọi là chiếu soi tròn đầy nơi cái cửa lỗ tai đó, cho nên cái tâm duyên nó được tự tại nhân cái tướng vào dòng mà được chánh định là thành tựu bồ đề. Như vậy là cái chánh định mà tròn chiếu nơi cửa lỗ tai đó, đó là cái chỗ mà ngài vào ngay cửa lỗ tai mà tròn chiếu, nhưng mà tròn chiếu trong cái chánh định, chánh định tự tại đó, tức là chiếu suốt qua, tự tại qua mọi chỗ duyên, thì như vậy đó là cái chỗ vào của ngài Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế Tôn, Đức Phật Như Lai kia khen ngợi con là khéo được cái pháp môn viên thông, ở trong đại hội thọ ký cho con được cái hiệu là Quán Thế Âm, do con quán cái nghe mười phương được tròn sáng, nên cái tên Quán Âm đó nó trùm khắp cả mười phương cõi. Như vậy thì các Phật Như Lai cũng khen ngợi ngài, do ngài nghĩa là coi như là tu cái pháp môn viên thông đó, cho nên thọ ký được cái hiệu là Quán Thế Âm. Mà như vậy tức là sao? Tức là do ngài quán cái nghe, quán cái nghe nó gọi là tròn sáng cả mười phương, do đó mà cái tên Quán Âm nó cũng khắp cả mười phương cõi. Như vậy thì ngay cái nghe mà soi trở lại tròn sáng cả mười phương cõi thì nó thành tựu những cái công đức như vậy. Bây giờ ngay đây mà mình tất cả đó, không? Ngay cái nghe này đó, bây giờ nghe trở lại coi, ngay cái nghe này nghe trở lại mà nghe tột đến không chỗ để nghe xem. Mình bình thường á thì mình nghe nhưng mà nghe có chỗ hết, cho nên như vậy là không được tự tại, không gặp được ngài Quán Âm. Nghe mà có chỗ, nghe có chỗ tức là luôn luôn là nghe theo duyên đó. Bây giờ nghe trở lại mà đến tột không có chỗ để nghe, nghe mà không có chỗ để nghe thì chính ngay đó là cái gì? Thì còn có cái gì để mà ngăn ngại? Có chỗ thì mới bị cái chỗ đó nó ngăn, nó che. Còn nghe là nghe mà không có chỗ thì nghe là nghe tự tại thôi. Đó gọi là quán tự tại. Thì nghe được như vậy đó thì gặp Bồ Tát Quán Âm liền. Thì nghe là giờ sống được trọn vẹn như vậy đó thì thành tựu được những cái diệu dụng.